This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với hai officer ngày hôm nay của Sở Cảnh sát Grand Prairie là Sergeant Thái Nguyễn và Officer Andy Trần. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân với mục đích là giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt. Cho nên chúng tôi, đài 1160 AM, có chương trình Cảnh sát và người dân. Và từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến hai anh, Officer Thái Nguyễn và Officer Andy Trần.
Andy, xin kính chào quý vị khán giả và chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ vâng, Thái Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả và chào anh Dũng Nghiêm.
Hai anh khỏe không?
Dạ vâng, cũng tôi cũng may mắn là cũng vẫn khỏe. Trời đang trở lạnh, thời tiết cũng đang mưa. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu mới thấm lạnh của mùa đông. Dạo gần đây thì chúng ta cũng có nhiều người vì thời tiết mà bị cảm lạnh. Chúng tôi cũng may mắn là chúng tôi vẫn còn sức khỏe để mà còn đi làm, cùng phục vụ cho quý vị, còn phục vụ cho đồng hương và cho cộng đồng. Thì hy vọng là nghe được chương trình này, quý vị vẫn khỏe và vẫn giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt.
Thưa quý vị, trong chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi cần thắc mắc hoặc là những cần muốn biết những cái luật lệ với hai officer thì đường line của chương trình đã mở. Quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa hai anh thì thời tiết mà sắp tới mùa đông như vậy thì chắc là công việc của các officer của anh cũng rất là vất vả hơn, đúng không anh?
Dạ vâng, thì thường thường thì trong năm thì chúng tôi phải phải làm quen với lại tất cả những thời tiết dù khắc nghiệt đến cỡ nào, thì những cái người làm việc tuyến đầu như chúng tôi thì vẫn đi làm bình thường như mọi khi, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng giữ ấm, cố gắng giữ khô khi mưa và để mà chúng tôi còn bảo vệ cho bản thân mình để còn phục vụ cho cộng đồng.
Rồi, cảm ơn anh. Thì trong thời gian qua thì ở Sở Cảnh sát Grand Prairie mình có những cái sự việc nào mà xảy ra mà hai anh có thể cần lưu ý đến quý đồng hương không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi này. Dạo gần đây thì có rất là nhiều vụ việc xảy ra ở khắp nơi, và không những riêng thành phố Grand Prairie và Arlington và các vùng phụ cận, mà nó xảy ra khắp nơi trên tiểu bang Texas, là khi mà một người nào đó ngân hàng đi nhà băng để mà rút tiền thiệt, đôi khi có những kẻ xấu họ theo dõi từ xa, họ theo dõi mình. Khi mà mình ra khỏi nhà băng thì thường thường ta có thói quen là chúng ta không có để ý xung quanh, rồi chúng ta cứ đi thẳng vào xe, và trong chúng ta thì có đôi khi còn cầm cái bao thư nữa. Thì nếu mà chúng ta vừa trong nhà bank ra mà chúng ta thì đương nhiên cả số họ sẽ đoán ra là chúng ta đang cầm cái gì. Thì có đôi khi mình đi mơ nhà bank, mình rút tiền xong mình không có về nhà và thẳng, mà có đôi khi mình ghé tiệm tạp hóa, mình ghé tiệm siêu thị vân vân và vân vân. Thì trong lúc mình ghé trong cái tiệm siêu thị đó thì trong các kẻ xấu đã theo dõi mình, đã đi theo mình, và cái lúc mà mình vô chợ thì họ đã đập cửa xe và họ đã lấy những cái số tiền mà chúng ta đã rút tiền nhà bên ra. Có những ra 2.000, có 10.000, có 30.000, có những người chủ tiệm họ rút tiền ra để họ thanh toán cái chi phí, hoặc là có thể là họ trả lương cho chẳng hạn. Thì những cái vụ việc đó xảy ra rất là đáng tiếc, cho nên có đi nhà bank thanh toán hoặc là để rút tiền thì có bị cảm giác nhìn xung quanh có những cái xe nào theo mình cảm thấy khả nghi hay không, hoặc nếu mà đi chừng hai người trở lên, hoặc là nếu mà mình số tiền lớn như vậy thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta đi vô tiệm tạp hóa và để đó ngoài xe hết, thì cái đồng thời chúng ta tạo cơ hội cho kẻ xấu để mà lấy những cái tài sản của mình. Thì nếu mà mình cảnh giác hơn thì mình tránh được những cái vụ việc đó xảy ra. Và hy vọng là vào cái mùa hè này thì không biết anh em Điền có những gì để mà nhắc nhở với bà con của mình không ạ? Tại
vì bây giờ bước vào những cái ngày lễ thì thì biết là quý vị hay đi shopping, hay đi mua sắm rồi. Thì quý vị đi mua sắm nhớ là đậu xe ở chỗ những nơi mà những người đi lại, những nơi ăn xe. Đi ra đường thì chúng ta không có nên mang theo những cái bóp đắt tiền hoặc là những cái đồ đáng giá đó để cho gây theo sự chú ý của những kẻ xấu. Luôn luôn quan sát xung quanh. Khi chúng ta thấy những cái gì khả nghi thì chúng ta nên gọi báo cảnh sát. Giả sử giống như là mình thấy một người nào đó họ đi từ xe này qua xe kia, họ mở cái kho handle đó, họ kéo cửa coi xe có khóa không đó, thì chúng ta nên gọi cảnh sát, đưa cái description của họ giống như là người này là Mỹ trắng, Mỹ đen, châu Á hay là Mỹ là Hispanic hay là gì đó, chiều cao, cân nặng, họ mặc đồ gì, quần áo màu gì, mình gọi cho cảnh sát biết lần cuối cùng mình gặp họ ở đâu, họ đi hướng nào, để cảnh sát tới họ có thể điều tra cái người đó. Nếu mà chúng ta đi mua sắm với lại trẻ em rồi, chúng ta nên nói cho trẻ em biết là hướng dẫn cho trẻ em biết khi mà chúng ta đi lạc á, trẻ em không có thấy cha mẹ đâu nữa thì nên hẹn tới những cái người làm ở đó, những security hoặc là những người làm ở đó cho họ biết, để cho họ gọi 911 cảnh sát để cảnh sát có thể trợ giúp để tìm kiếm cha mẹ. Và những chuyện mà giống như là an toàn để cho chúng ta ở nhà cho những cái mùa lễ thì cũng sẽ là chúng ta thường thường chúng ta hay để những cái chìa khóa được. Những cái chìa khóa hay để ở dưới mấy cái thảm hoặc là những cái bụi cây xung quanh nhà, để khi mà chúng ta bỏ quên chìa khóa thì chúng ta có thể mở cửa, thì cái đó là không nên, tại vì kẻ xấu họ tới họ cũng coi vòng vòng nhà mình để họ kiếm cái cách để đi vào nhà mình, thì phải vô tình họ kiếm được cái chìa khóa đó thì cái đó là phải tạo cái cơ hội cho họ. Nhà chúng ta đường lối đi vào nhà thì nên bỏ cái hệ thống đèn, hệ thống bật sau khi trời tối, hoặc là kích có người tới đèn nó mở để nhà mình có thêm sáng để cho hệ thống khỏi lẩn trốn, chờ cơ hội để nhà mình cái xung quanh nhà cũng gặp thì mình nên cắt để cho hệ thống khỏi có chỗ để ngọn lúc. Và nhà mình trong những lễ mình hay có cái cách thức mình phải gà, thì mình có cái hộp quà đồ mình để vòng vòng cái cây của mình đó, mình nên bỏ chỗ nào mà khuất cái tầm nhìn, ví dụ như là nhà mình hay có những cái cửa kiến, cửa đi vào hay có những cái cửa kiến đó, thì hệ thống mình nhìn vào thấy những cái món quà đó, họ nghĩ là mình có những cái món quà giá trị thì họ sẽ đập cửa để đi vào. Nếu mà chúng ta có đi vacation hay đi đâu thì chúng ta nhớ là cho hàng xóm là bạn trực tiếp để cho tới nhà của mình để họ giúp cho mình coi xung quanh. Và cùng tư rồi thì chúng ta cũng nên gọi cho những cái bưu điện, nói là mình đi ra là kêu bưu điện họ ngưng, đưa cái tiếp thư tới, thư chất đóng nhiều là một cái clue cho những cái hệ thống họ biết là mình đi ra khỏi kitchen tới.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong mùa lễ này thì chúng tôi có rất là nhiều những cái lời khuyên nho nhỏ để mà chúng ta giữ an toàn khi mua sắm, khi mà chúng ta nghỉ phép hoặc là chúng ta đi vacation trong mùa lễ. Thì anh em tôi cố gắng để cho những cái lời khuyên tương đối như là chung chung, nhưng mà nếu mà quý vị cần thêm những chi tiết hoặc là gắn alarm như thế nào, đặt đèn ra làm sao, có cái hệ thống alarm nào đó đang phục vụ cho cái thành phố của mình, thì quý vị liên lạc với lại cơ sở của thành phố ở City Hall để thôi. Họ thường thường họ cấp những cái alarm permit đó, thì nó những cái alarm đó nó gắn liền với lại tổng đài của sở cảnh sát, cho nên khi mà cửa mở hay là alarm mà nó kích hoạt á, thì thường thường thì sở cảnh sát sẽ được báo ngay và sẽ gửi người ra để mà coi ngay. Thì những cái đó quý vị liên lạc với sở cảnh sát địa phương, hoặc là quý vị cần liên lạc với lại thành phố, trung tâm thành phố, những city hall, những cái chỗ mà cấp alarm permit rồi này kia đó, để cho quý vị biết thêm những cái chi tiết về gắn alarm như thế nào, làm sao để giữ an toàn cho nhà của mình hoặc là cho những cái cửa tiệm của mình. Trong những cái tiệm của mình như là tiệm nail, tiệm tạp hóa hay là bất cứ những cái tiệm gì mà chúng ta có đó, thì thường thường những cái thành phố địa phương họ hay có những cái dịch vụ gắn alarm và gắn cái robbery alarm. Là thí dụ khi mà quý vị có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, hoặc là có kẻ xấu đột nhập, hoặc là muốn cướp đoạt tài sản đó, thì chúng ta chỉ cần nhấn một cái nút đó thôi là cảnh sát biết có chuyện và cảnh sát sẽ tổng đài sẽ gửi người tới. Thì những cái vụ việc đó, nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc với sở cảnh sát địa phương của mình, và những cái chỗ mà cấp alarm permit của thành phố như là trên City Hall chẳng hạn, thì họ sẽ hướng dẫn quý vị đến những cái nơi mà quý vị cần đến để quý vị tận dụng những cái dịch vụ đó. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ đi đến nhiều các nơi, chúng tôi tận dụng cái chương trình kết hợp của thành phố Grand Prairie, và chúng tôi cũng tận dụng những cái chương trình tổ chức của cộng đồng người Việt chúng ta, mà nên chúng tôi sẽ hiện diện ở đó để mà thứ nhất là thưa chuyện cùng quý vị, thứ hai là chúng tôi muốn mở rộng cái chương trình kết hợp này ra với cộng đồng khắp nơi. Và hơn nữa là có đôi khi quý vị không gặp cảnh sát thường xuyên, nhất là cảnh sát Việt Nam, quý vị không gặp và tiếp chuyện để họ biết thêm về công việc của chúng tôi, hoặc là quý vị có những câu hỏi gì mà quý vị cần hỏi, thì có đôi khi quý vị có những lần không cần thiết để gọi cảnh sát, thì những cái sự gặp gỡ của chúng ta duy nhất đối với người dân và cảnh sát có đôi khi là vì mình bị tấp xe vô mà thôi. Thì chúng tôi ngoài những cái tình trạng đó ra, những tình huống đó ra, thì tôi muốn gặp quý vị ở một cái không gian nào nó thoải mái hơn, để cho quý vị thoải mái để mà hỏi những câu hỏi cần thiết về an toàn súng ống, về an toàn đi đường, về khi bị tóc xe vân phải làm sao. Thì từ những cái chương trình như thế này, và từ những cái buổi họp mặt với đồng hương, với những cái buổi tổ chức Tết của cộng đồng, hoặc là những cái sự kiện lớn của cộng đồng tổ chức ở những cái khu thương mại khắp nơi đó, thì tôi cố gắng tận dụng những cái thời gian đó để mà chúng tôi tiếp cận với cộng đồng. Và hy vọng là quý vị cứ tự nhiên mà đến với anh em tôi, nếu mà quý vị gặp mà ở ngoài như là trong thành phố Grand Prairie, thì ở trung tâm Asia Times Square thường tổ chức những cái sự kiện lớn như là Food Festival hay là Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán chẳng hạn, thì thường thì anh em chúng tôi ở ngoài đó để mà tiếp cận với cộng đồng. Thì hy vọng là được gặp lại quý vị trong những cái sự kiện sắp tới.
Cảm ơn hai anh. Không biết Dũng Nghiêm nói hai anh nghe rõ không hai anh?
Nghe rõ anh.
Tại vì không biết phải thời tiết xấu không mà Dũng Nghiêm nghe ha, nghe nhất là anh Andy nói nghe rất là rõ, không biết có phải do thời tiết ngoài đang mưa rồi không, thì Dũng Nghiêm nghe rất là không có rõ ràng lời anh Andy nói hồi nãy đó, thì không biết là có phải vậy không. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và ngày hôm nay là hai anh Officer Susan Thái Nguyễn và Andy Trần của Sở Cảnh sát Grand Prairie, và chương trình này đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần, và đối với Sở Cảnh sát Grand Prairie là cách tuần. Thì ngay bây giờ đường dây điện thoại vẫn còn đang trống, nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc cần hỏi hai officer đối với những vấn đề mà vừa rồi quý vị gặp phải mà quý vị không không thể nào kiểu mà thỏa mãn được những cái gì thắc mắc quý vị, thì nếu quý vị ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943 214-341-5943 để hai officer có thời gian giải thích cho quý vị ngay bây giờ nha, tại vì chương trình chỉ còn có 15 phút nữa mà thôi. Thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi hỏi anh á, là mà thường thường đi trên đường á, có những cái vụ mà những người lái xe mà hay có cái tính khí nóng nảy đó anh Thái Nguyễn với lại anh Danny Trần, thì vừa rồi thì có một bản tin cho biết là có những kẻ khi đang lái xe đó thì tự nhiên lên cơn nổi khùng mà vì lý do nào đó thì tên này đã bắn người lái xe khác ở phía đông thành phố Fort Worth á. Thì cách đây không lâu thì một người đàn bà ở Carrollton cũng bị một kẻ đi trên đường bắn tử vong. Thì hai anh có lời khuyên nào cho đồng hương không? Và có cách gì để tránh bị bắn không thưa anh?
Dạ, thưa anh Dũng Nhiên, thưa quý vị thính giả, là cái trường hợp giống như là road rage thì thường hay xảy ra trên đường, xa lộ đồ. Thì mình để cho mình tránh những cái tình trạng đó xảy ra đối với mình, tránh để khỏi mình làm một cái người nạn nhân, thì mình nên lái xe, mình lái xe bình thường thôi. Thí dụ như là nếu mình gặp những cái người mà lái xe aggressive, họ cấp đầu mình hoặc là cái gì đó, mình không có nên giống như là mình bắt kèn họ hoặc là mình rượt theo họ, mình giơ tay, mình giống như là mình chửi họ hay là gì đó, thì mình tránh những cái tình trạng đó, tại vì mình không biết là cái người bên kia họ nóng nảy, họ cấp đầu xe, họ aggressive, mình không có biết họ là ai, không biết họ có súng hay không, thì mình giữ bình tĩnh thôi, mình lái xe mình vẫn giữ bình tĩnh. Hoặc là những người mà họ lái xe theo sát đích mình thì mình giống như là mình qua cái lan khác để họ, người kia họ đi, để tránh khỏi cái tình trạng họ người kia là một cái người nóng nảy, có súng hay là cái gì thì không có mọi đối với mình thôi. Anh Thái có lời cái gì không?
Dạ vâng, thì cái lời cái việc tối thiểu của chúng ta là khi lái xe cẩn thận tuyệt đối thể và cố gắng giữ an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Khi mà chúng ta bật đèn quẹo, khi mà chúng ta sang lên thì chúng ta nhớ bật đèn quẹo và coi cho nó an toàn trước khi mà chúng ta sang lên hay là quẹo. Tại vì những cái tình trạng đó có đôi khi chúng ta đang chạy, chúng ta không để ý, chúng ta sang lên một cái mà chúng ta không để ý, có chiếc xe nó rất là sát mình. Và những khi mà tai nạn sắp xảy ra thì những cái người kia họ rất là nổi nóng, thì họ có thể họ trả đũa bằng một cách là cắt ngang đầu xe của mình, rồi cố ý lái chậm trước mặt mình, vân vân và vân vân. Thì những cái đó thì chúng ta cứ giữ tỉnh, cứ nhận lại và luôn luôn nên nhớ là cái an toàn của mình là chính. Ngoài ra những cái khác không có cái gì nó đáng cho cái sự an toàn của tính mạng của mình. Như Andy đã nói đó, là chúng ta không biết họ là ai, họ là những nào, thì chúng ta nên cố gắng giữ cái nhận lại đó. Tại vì khi mà xong đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, chúng ta không có lý do gì mà đôi co lời qua tiếng lại với họ để mà khi mà chuyện bất chắc xảy ra thì giống như hai bên nổi nóng rồi ẩu đả với nhau rồi gây thương tích lẫn nhau, và cái sau cùng là nổ súng thiệt mạng. Những cái chuyện đó thì nó rất là đáng tiếc mà chúng ta có thể tránh được, và nó không có đáng. Cho nên quý vị lái xe, và nhắc là những con em của mình, nhất là những con em trẻ tuổi á, tuổi thì vị thành niên, những em mà 16, 17 tuổi mà mới biết lái xe, mới chập chững cầm tay lái đó, thì khi quý vị cho đưa cái chìa khóa cho con em mình để mà lái xe, thì quý vị dặn kỹ những cái điều đó trước khi mà con em của chúng ta ra đường, để mà giữ an toàn cho bản thân với lại người nhà của mình. Khi mà đã gặp những cái tình trạng mà người ta quá nóng nảy đó, thì mình đã làm hết cách mình có thể để mà mình xoa dịu cái tình hình lại, mà cái người đó vẫn nóng nảy, vẫn theo xe của mình sát, hoặc là vẫn cắt đầu xe của mình trên một đoạn đường dài đó, thì lúc đó quý vị nên gọi cảnh sát để mà cảnh sát tới đó làm việc. Nếu mà thấy được cái bảng số của cái người đó thì quý vị lấy cái bảng số của người đó và luôn luôn cập nhật với lại tổng đài của cảnh sát là quý vị đang ở đâu, đang đi trên tuyến đường nào, đông tây nam bắc. Có đôi khi họ sẽ chỉ dẫn quý vị đến sở cảnh sát từ cái nơi mà quý vị đang đi, thì họ kêu quẹo phải ở đây, quẹo trái ở đường này để tới cái sở cảnh sát, hoặc là tới những cái cây xăng an toàn, cái chỗ mà cảnh sát đang đợi quý vị ở đó, để mà cảnh sát hỏi thêm chi tiết để mà làm việc với lại cái đối tượng bên kia. Thì trong những lần như vậy thì quý vị cẩn thận và nghe kỹ tổng đài hướng dẫn để mà quý vị có thể đến một cái nơi an toàn để mà chúng ta báo cáo tất cả những cái tình hình đó với cảnh sát. Dạ vâng.
Cảm ơn sự chia sẻ của hai anh. Và vẫn là số điện thoại 214-341-5943. Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào chương trình để có những câu hỏi với hai officer nhé. trở lại với hồi nãy thì Dũng Nghiêm muốn hỏi thêm anh là như vậy thì có nhiều lời khuyên là nên gắn camera trên xe để ghi lại những hình ảnh mà như những sự việc như vừa rồi hai anh mới trình bày đó, thì hoặc là những cái vấn đề khác, thì nếu mà tai nạn xảy ra hoặc là những vấn đề nào xảy ra trong lúc mình đang lưu hành trên đường thì mình có camera để cho cảnh sát biết. Thì nếu mà bị cảnh sát chặn bắt thì ngoài cái camera có sẵn trên xe thì mình có quyền dùng cell phone để thu những cái cuộc đối thoại, những cái cuộc nói chuyện với cảnh sát không anh? Mình có được phép làm như vậy không?
Chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cứ sắm cái camera để trước cái chiến xe của mình, treo ở trên cái chiến hậu á. Thường thường người ta hay mua sắm những cái đó trên Amazon, hay là có nhiều người có camera đằng trước rồi camera đằng sau luôn, để mà khi cái tình trạng tai nạn xảy ra thì họ có cái chứng cứ nào đó để họ báo cáo với cảnh sát và cái công ty bảo hiểm của họ là họ không có lỗi, hay là cái đối hoặc là bên kia có lỗi. Thì tại vì thường thường những cái ngã tư chính mà những cái ngã tư lớn của các thành phố đó thì thường thường họ có gắn camera, nhưng mà không phải ngã tư nào cũng có camera. Thì nếu mà cái lỗi không phải của mình mà bên kia cứ khăng khăng là cái lỗi của mình, thì chỉ là lời người này đối lập với lời người kia mà thôi. Cái đó cũng khó để cho những cái công ty, nhân viên trong công ty bảo hiểm làm việc. Và cảnh sát thì không có đó, tới khi mà cảnh sát tới đó rồi thì mới nghe qua hai bên kể như thế nào, lúc đó mới phán xét và ghi vào cái bản báo cáo của cảnh sát là thôi. Và dựa theo cái bản báo cáo đó thì bảo hiểm họ sẽ làm việc. Và cho nên nếu mà quý vị cảm thấy những cái lời mình khai với cảnh sát có đôi khi hiểu lầm hoặc là không đúng, hay là bên kia nói những cái lời gì đó không thật để mà cho là cái lỗi của mình, thì nếu mà quý vị có nhu cầu để sắm những cái camera đó thì nó tốt cho mình thôi.
Cho phép tiếp đón một vị thính giả nha anh, xin phép được ngắt lời anh ha.
Dạ vâng.
Hello, Dũng Nghiêm xin chào.
Hello, chào anh Nghiêm, chào hai anh cảnh sát. Cho mình hỏi là về vấn đề một cái súng điện á, mình có khi mình đi ra ngoài mình có đem theo, có mình có legal, có hợp pháp không nhỉ?
Những cái chỗ bán vũ khí như là ở Academy hay là có những cái chỗ online họ bán những cái súng điện mà thuộc cái loại mà người dân có thể mua được á, thì quý vị có thể đưa cho người thân của mình để trong cái giỏ sách, nhất là những chị em phụ nữ á, thì cũng có thể mang cho người. Cái đó nó không có phạm pháp, trừ khi mà mình lấy đó để mình đe dọa người ta một cách vô cớ thôi, chứ nếu mà mình lấy để mà tự vệ mà mình bỏ trong những cái chỗ nào mà nó khuất, bỏ trong túi hoặc là bỏ trong túi sách, thì những cái súng điện đó nó không có thuộc vào cái loại vũ khí phạm pháp.
Dạ, yeah. Ok, chị cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn anh đã có chương trình nha. Rồi, trở lại với câu hỏi hồi nãy anh Thái Nguyễn. Thì ví dụ mình khi mà bị cảnh sát chặn bắt thì mình có, ngoài cái camera mà hồi nãy anh đã khuyên là nên có đó, thì mình có quyền dùng cell phone để mà thu lại những cái cuộc đối thoại giữa hai người, mình có được phép, người dân có được phép làm như vậy không anh?
Dạ vâng, thường thường thì cái đó không có phạm pháp, nhưng mà chúng ta có làm thì chúng ta nên làm một cách nhã nhặn, một cách lịch sự. Tại vì có nhiều người họ rất là hung dữ và họ rất là tỏ ra cái thái độ để khi mà họ quay phim giữa cái cuộc đối thoại giữa cảnh sát và họ. Tuy là nó không lắm, nhưng mà chúng ta nghĩ đi, giữa người và người với nhau, hoặc là quý vị làm bất cứ cái nghề nghiệp gì, thí dụ làm nail chẳng hạn, quý vị đang làm nail, có một người nào gia đình của cái người đó ngồi cầm cái mắt camera quay từ đầu tới cuối để coi quý vị làm sai cái gì để mà họ không trả tiền, hoặc là những người nha sĩ đang làm răng bị người khác cầm cái máy coi phim quay, hoặc là những người bác sĩ đang làm việc mà bị quay, thì chúng ta là con người, chúng ta cảm thấy khó chịu. Cái đó là cái bản năng tự nhiên của con người, và bị quay phim, bị soi mói trong lúc đang làm việc, bất cứ nghề gì chúng ta cũng cảm thấy nó hơi một chút khó chịu. Và đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng tập để làm quen với nó, để khi người dân quay mình cảm thấy là cái đó là cái chuyện bình thường. Tuy là chúng tôi cũng là con người, nhưng mà chúng tôi ráng tập để mà coi cái vụ việc đó là cái vụ việc bình thường. Tại vì những cái chia sẻ trên cộng đồng mạng, những cái chia sẻ trên trên online, họ hay là khuyên những người nếu mà quý vị bị cảnh sát bắt vô, quý vị phải quay cảnh sát đâu này kia. Những cái đó là những cái lời khuyên đối với những cái kẻ cực đoan, những cái kẻ mà chống đối cảnh sát một cái kiểu cực đoan. Còn với những cái người dân lương thiện, họ không làm gì sai, họ lịch sự, họ nhã nhặn, họ đối xử, họ giao tiếp với cảnh sát một cái cách lịch sự nhất có thể, thì cái không có lý do gì để mà họ phải cầm cái máy quay phim họ để vô trước mặt để mà họ quay hết. Thì để trả lời câu hỏi của anh thì đó không phải là cái sự phạm pháp, đó là cái quyền riêng tư của tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà có quay thì chúng ta tự nhiên thôi, và mình làm một cách nhã nhặn nhất có thể, mình làm một cách mình một cái cách lịch sự tối thiểu nhất có thể. Có nhiều người họ rất là nổi nóng, họ tỏ thái độ khi mà họ quay rồi họ nói này nói kia. Mà bất cứ cái ngành nghề gì mà khi chúng ta đang làm việc mà bị soi mói thì chúng ta cảm thấy nó hơi khó chịu một chút. Mà như chúng ta đã nói, riêng chúng tôi thì những cái vụ việc mà quay phim thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cố gắng tập làm quen với nó để không có làm cho ảnh hưởng cái chúng tôi thi hành công vụ. Và nếu mà điều quay phim đó mà ngăn cản và cản trở chúng tôi thi hành công vụ thì cái đó là cái chuyện khác, thì cái đó thuộc về phạm pháp. Còn nếu mà họ quay mà họ không có ngăn cản cái đường, cái công việc của mình, thì cái là cái việc tự nhiên thôi. Và anh nên thì có gì thêm vào trong những cái đó không?
Thì cảnh sát thì lúc mà làm việc thì cảnh sát tụi em cũng có những cái body camera trong người. Thì cái body camera đó thì nó sẽ mở từ đầu tới đuôi lúc mà cảnh sát bước xuống hiện trường làm việc. Trước khi làm việc, cảnh sát phải mở lên. Thì những cái camera đó sẽ ghi lại hết từ đầu tới đuôi. Và quý vị mà muốn lấy những cái hình ảnh đó cho mình thì cái đó là open record. Cái đó là mọi người ai cũng lấy được hết. Chúng ta liên lạc với lại sở cảnh sát. Và liên lạc với bên record thì mình request cái đó thôi. Thì không sao hết.
Dạ vâng, đa số những cái sở cảnh sát bây giờ là nhân viên cảnh sát đều phải đeo cái body camera, là đeo cái camera trên người á. Khi mà tiếp cận với người dân là những cái camera đó nó quay từ đầu cho tới cuối. Cho nên quý vị có thắc mắc gì hoặc quý vị muốn lấy cái đó để làm record thì quý vị cứ tự nhiên liên lạc với sở cảnh sát nói cho họ biết là ngày nào, giờ nào, ở địa điểm nào chúng ta có cái cuộc đối thoại với cảnh sát, và những cái thông tin và những cái ghi âm đó thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị, tại vì nó thuộc về public record, nó thuộc về cái thông tin của công cộng rồi.
Hoặc là mình có cái report number lúc mà cảnh sát làm việc đưa cho mình đó, mình lấy cái report number đó mình đưa cho bên record, record họ sẽ pull cái video đó và họ sẽ đưa cho mình.
Cảm ơn sự chia sẻ của hai anh. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và người dân cùng với hai officer của sở xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn hai officer Sergeant Thái Nguyễn và officer Andy Trần. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong nửa tiếng đồng hồ qua chúng tôi chia sẻ. Hy vọng là thời gian ngắn ngủi này đã đưa đến cho quý vị những lời khuyên cần thiết trong những cái mùa lễ và những khi chúng ta đi mua sắm hoặc là đi ngân hàng. Thì trời đang mưa cũng tương đối là hơi nặng hạt, lúc nhiều lúc ít, thì quý vị có ra đường thì hãy cẩn thận và giữ ấm, tại vì không khí cũng đã lạnh rồi. Và hy vọng là trong tương lai, trong những chương trình kế tiếp thì sẽ gặp lại quý vị, như là đối với những em và quý vị thính giả trên đài 1160 thì chúng tôi làm 2 tuần 1 lần. Những cái sự kiện sắp tới của cộng đồng thì hy vọng sẽ được gặp lại quý đồng hương. Và vào chủ nhật này thì anh em chúng tôi sẽ có mặt tại chùa Pháp Quang tại thành phố Grand Prairie vào lúc 12:30 để mà tiếp cận với lại đồng hương Phật tử ở đó. Cho nên nếu mà quý vị mà có thời gian, quý vị ghé vào chùa Pháp Quang để mà chúng tôi gặp lại những quý vị cảnh sát và hai anh em chúng tôi.
Vâng, Andy xin chúc cho quý vị khán giả và dụng nguyên một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Trời mưa chân chật, quý vị nhớ ra đường lái xe cẩn thận và giữ ấm cho mình, và hy vọng được gặp lại quý vị trong chương trình sau.
Dạ, xin chào hai anh. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chúc quý thính giả có những ngày cuối tuần sắp tới được đầm ấm bên người thân. Dũng Nghiêu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào thứ Sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. You chuck it on this one, you chuck it on this one.